Ngài bảo làm thai, làm thai. Ngày thiện năm tuổi, tâm cũng chẳng phải, chẳng bị tham kiết hệ phược, cũng chẳng phải, chẳng bị hệ phược. Nghĩa là bị hệ phược và chẳng bị hệ phược. Chẳng phải giải thoát, tức là giải thoát, cũng chẳng phải chẳng giải thoát. Cũng chẳng phải chẳng giải thoát. Chẳng phải giải thoát, tức là không giải thoát. Cũng chẳng phải chẳng giải thoát, tức là giải thoát. Thành đây thiếu một chữ. Chẳng phải chẳng giải thoát. Thành ra chẳng phải chẳng giải thoát, nghĩa là giải thoát. Còn chẳng phải giải thoát, tức là không giải thoát. Chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng phải hiện tại, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai. Tức là với con mắt của Phật thì nhìn thấy các pháp nó không có quyết định, phải không? Nó cũng có thể có, nó cũng có thể không. Nó có thể bị giải thoát mà có thể không giải thoát. Nó có thể bị hệ phược mà cũng có thể không hệ phược. Tùy cái chỗ mà nói, chứ không phải là cố định. Vì tất cả đều không tự tánh. Sở dĩ mà nói như vậy là tại nó không tự tánh. Cho nên cái không tự tánh là một triết lý của Đại Thừa. Nếu mà với tất cả các pháp không tự tánh, đó là cái trí tuệ bát nhã. Bởi vì không tự tánh cho nên nó không cố định, mà không cố định cho nên biết như vậy là đúng như cái lý trung đạo. Lý đó là cái lý trung đạo đó. Cho nên trung quán là cốt giải thích cho mình hiểu cái lẽ này. Tất cả pháp đều không có cái tự tánh, không có cái quyết định. Mà không tự tánh không quyết định tức là do nhân duyên. Đây là ngài mới dẫn dẫn cái chất của ngoại đạo. Có các nhà ngoại đạo cho rằng nhân duyên hòa hợp thì có quả sinh ra. Nếu trong đất duyên vốn không tánh sanh thì không tánh sanh mà có thể sanh ra thì hư không. Vốn không sanh lẽ ra cũng sanh được quả, nhưng hư không vẫn chẳng sanh vì chẳng phải là nhân. Đó. Thì đây là dẫn cái lý luận của ngoại đạo. Quý vị nghe cũng phải chứ, phải không? Nghe nó cũng có lý. Cái gì nó phàm có tánh thì sanh được, nếu không có tánh thì hư không không có tánh. Ví dụ như nói là cái trái xoài, thì cây xoài nó có cái tánh của trái xoài cho nên nó sanh ra được trái xoài. Chứ còn nếu mà cây ổi nó không có tánh trái xoài, sanh ra không được trái xoài. Thì nó như vậy cho nên cái sanh ra phải có tánh. Thì như vậy trong quyết định có tánh của quả, đó là cái đối chấp của ngoại đạo. Do vì trong các duyên vốn có tánh của quả nên hòa hiệu thì sanh ra được quả. Như rồi đó là dẫn những cái chấp của ngoại đạo đó. Như người đời khi muốn xây đất thì dùng bùn đất, không dùng cỏ màu. Lúc muốn vẽ vời thì dùng cỏ màu, không dùng cỏ cây. Mai áo thì dùng kim chỉ mà chẳng dùng cây bụng. Cách nhà thì dùng bùn cây mà chẳng dùng kim chỉ. Người dùng đến vật đó là vì nó có thể sanh ra quả. Vì sanh được quả nên biết tâm nhân tất đã có tánh, tức là có tánh quả. Nếu là không tánh thời, trong một vật lẽ ra phải xuất sanh tất cả vật. Đó là lý luận của ngoại đạo đó. Nếu là đáng lấy, đáng làm, đáng nên ra, nên biết rằng trong đó tất cả trước có tánh của quả. Nếu là không có tánh của quả thời, người chẳng lấy, chẳng làm, chẳng nên ra. Chỉ có hư không là chẳng lấy, chẳng làm, nên có thể xuất sanh cả muôn vật do gì có nhân. Như học ni câu đà, mọc lên cái ni câu đà, trong sữa có tính chất đề hồ, trong sợi chỉ có tính chất của vải, trong đất sét có tính chất của cái bình, nhân dân. Đó là cái chất của ngoại đạo đó. Này cũng năm tử tất cả phàm phu, đó là nói về ngoại đạo rồi, bây giờ nói tới phàm phu. Phàm phu bị vô minh làm mù lòa, nên bài ra định thuyết đó. Sắc có nghĩa tham luyến, tâm có tánh tham. Nói rằng trong sắc có cái nghĩa là tham luyến, trong tâm có nhất định là tánh tham. Họ lại nói rằng tâm phàm phu có tánh tham, cũng có tánh giải thoát. Gặp duyên tham thì tâm sanh tham. Nếu gặp được duyên giải thoát thì tâm sanh giải thoát. Tức là trong tâm có đủ mấy tánh đó. Mà chính phàm phu mình hay nói đó, tánh từ nóng, tánh từ yêu cái đó. Phải vậy không? Thì đó là phàm phu. Như vậy phàm phu tất trong tâm mình có cái tánh đó thiệt, có tánh tham thiệt, có tánh sanh thiệt. những thuyết này đều không đúng nữa. Đó, những cái thuyết đó Đức Phật nói thuyết của ngoại đạo và thuyết của phàm phu đều không đúng nữa. Có hạ phàm phu lại cho rằng trong tất cả nhân đều không có quả, nhân có hai thứ, vi tế và thô đại. Tế thì là thường, thô thì vô thường. Từ nhân vi tế chuyển thành nhân thô, từ nhân thô này đã chuyển thành quả. Vì nhân thô vô thường nên quả cũng vô thường. Đó là nói cái cách phàm phu. Có hạ phàm phu lại cho rằng tâm không có nhân, tham cũng không có nhân, do thời tiết, thời thanh tâm tham, tức là chất, tất cả đều là thời tiết. Vì không biết được tâm nhân duyên, nên những hạng này luân hồi trong sáu đường chịu đủ mọi sự sanh tử. Đó là ước thật kết luận. Ví như con chó bị xiềng, cọ ngài bị quanh cột, không thể thoát lìa. Cũng như vậy, tất cả phàm phu bị xiềng vô minh cột vào cột sinh tử, cứ vòng quanh mãi ở 25 cõi không thoát ly được. Thì mình vốn hệt hay không, mình bị xiềng trong 25 cõi này, chạy lên chạy xuống chạy ngược chạy xuôi cũng lâm quanh lẫn quẩn như đó. Một Phật ví dụ như chó bị xiềng nó chạy quanh 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 là cũng như đó thôi. Cho nên giải thoát là cởi bước được cái xiềng này để mà mình ra ngoài 25 cõi. Nếu như có kẻ xa vào hầm xí đã được ra khỏi rồi lại té vào hầm, như người bị bệnh được lành lại trở lặp lại làm nhân cho bệnh. Như người đi đường xa gặp chỗ quan vắng đã đi qua được rồi trở lại, rồi trở lại nữa. Như đã tắm rửa sạch sẽ trở lại lấy bùn đất xét vào. Cũng vậy tất cả phàm phu đã được thoát khỏi vô sở hữu, tức là cả trời vô sở hữu đó, chỉ chưa thoát khỏi cõi thiên phi tưởng, trở lại xa vào đến ba ác đạo. Vì tất cả phàm phu chỉ biết quan sát nhân quả mà chẳng suy gẫm nhân duyên, tức là cứ các cái quả rồi nói cho nhân, rồi cái quả nhân cái quả rồi nói có cái nhân quyết định, mà có cái nhân quyết định đó là cái lầm lẫn. Cho nên Đức Phật nói là không hiểu được cái lý nhân duyên. Như con chó đuổi theo cục đất chẳng chạy theo người, thấy cục đất mà chạy theo sủa mà không có chịu sủa người. Cũng vậy hạ phàm phu chỉ nhìn nơi quả mà chẳng nhìn nơi nhân duyên, do chẳng thấy biết nhân duyên nên từ cõi khi suy tưởng xa đến ba ác đạo. Này thượng âm tử, chư Phật chư Bồ Tát trọn không bảo nhất định rằng, đó cái chỗ này là Phật xác nhận nè, trong nhân có quả, tâm nhân không quả, tâm nhân cũng có cũng không quả, tâm nhân chẳng phải có chẳng phải không quả, tức là tứ cứu mà ngoại đạo thường dùng đó. Đức Phật không có nói quyết định theo tứ cứu của ngoại đạo. Nếu kẻ nào cho rằng tâm nhân quyết định có quả không quả, cũng có cũng không quả, chẳng phải có chẳng phải không quả, nên biết rằng đây là bè lũ của ma, là thuộc về loại ma, là người tham ái chẳng thể dứt hẳn sự hệ của cái sinh tử. Người này chẳng rõ biết tâm tướng và tham tướng, không hiểu rõ được tâm tướng và tham tướng. Bây giờ Phật giải thích đây. Này thượng nam tử, khi Phật và Bồ Tát hiển bài lý trung đạo, dầu nói các pháp là chẳng phải có, nghĩa là đứng về cái trí tuệ nhìn thấy các pháp như giả, cho nên nó chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải không vì sao, tức là vì duyên hợp nguyễn có nhưng chẳng quyết định đó, nó chẳng có chẳng không mà không bao giờ cố định. Cố định đó là có hay cố định đó là không, vì nhân nơi nhãn, rồi nhân nơi sắc, nhân nơi ánh sáng minh là ánh sáng, nhân nơi tâm và niệm mà có thức sanh ra. Tức là như mình thấy một vật, ví dụ tôi thấy cái chuông thì trước là nhân con mắt của tôi, rồi nhân cái chuông ở ngoài, rồi nhân cái ánh sáng khoảng trống và ánh sáng này, thì nhân cái tâm niệm của tôi, rồi mới có tôi biết phân biệt đây là cái chuông. Thì cái biết phân biệt đây là cái chuông là cộng tất cả cái nhân đó lại mà có. Nếu có con mắt mà không có cái chuông thì cũng không bao giờ thấy biết cái chuông. Thì như vậy thức cái sanh ra đó thức sanh ra để phân biệt cái chương đó. Thức này quyết định chẳng ở trong con mắt, chẳng ở trong sắc, chẳng ở trong minh, chẳng ở trong tâm, chẳng ở trong niệm, cũng chẳng ở chẳng giữa, chẳng phải có, chẳng phải không. Cái đó là cái mà rất là cứu kính á. Dù từ các duyên sanh ra nên gọi là có. Nó chẳng phải có, chẳng phải không. Tại sao có? Bởi vì từ các duyên sanh cho nên nói là có. Vì không tự tánh gọi là không. Đó, mấy cái câu đó là mấy cái câu mà xác định cho mình rõ ràng. Tại sao nó chẳng phải có? Tại sao nó chẳng phải không? Chẳng phải có tức là không, mà chẳng phải không tức là có. Có là gì? Do các duyên hợp thì nó có. À, cho nên nói rằng có. Không là vì nó không tự tánh, cho nên nói là không. Do đây nên Như Lai nói cá pháp là chẳng phải có, chẳng phải không. Thì như vậy không có cố định. Sở dĩ chẳng phải có vì tự tánh nó là không. Sở dĩ chẳng phải không vì duyên hợp thì huyễn có. Đó là cái xác định của cái trí huệ trung đạo, mà gọi là trí huệ bát nhã hay là trí huệ của trung quá. Thành ra đại thừa lúc nào cũng lấy cái con mắt trí huệ đó mà nhìn xét tự vật, cho nên không cố chấp một chiều, không nhất định một chiều. Bởi vì có nhất định tức là còn cố chấp, mà cố chấp tức là gốc của luân hồi.
Đây Đức Phật giải thích trước để trả lời mấy cái nạn chánh ở trước. Ngài nói rằng khi Phật và Bồ Tát chọn không quyết định, nói tâm có tánh thanh tịnh và tánh chẳng thanh tịnh, tánh tịnh cùng bất tịnh vì tâm vốn vô trụ. Đó là cái câu nói tổng quát. Bởi vì nói rằng Phật Bồ Tát không bao giờ nói quyết định, nói cái tánh của tâm mình nó thuần thanh tịnh, hay là nói tánh của tâm mình nó thuần bất tịnh. Bởi sao vậy? Bởi vì tâm vốn là vô trụ, nó không có cái cố định. Bởi không cố định cho nên không thể nói nó là thuần thanh tịnh hay là thuần chẳng thanh tịnh. Thì như vậy chúng ta có thể nói rằng Phật và Bồ Tát không bao giờ nói một chiều, phải không? Không có nói một chiều. Tại sao? Bởi vì tâm nó có tánh, nó có tướng, nó có trơn, có giọng. Thà mình đứng về mặt trơn nó khác, mà đứng về mặt giọng nó khác. Mình nếu nói một chiều thì người ta tưởng lầm, rồi cái này nó lẫn qua cái kia. Vì vậy mình Đức Phật không bao giờ nói một chiều.